Điều đáng quý báu, trân trọng nhất trên thế gian không gì hơn tinh thần. Điều đáng luyến tiếc nhất trên cõi đời không gì bằng thời gian. Một niềm tịnh tức là duyên khởi Phật giới. Một niềm nhiễm tức là đã sinh ra nhân trong chính giới. Phàm dấy lên một niệm tức là đã gieo hột giống của một trong 10 pháp giới. Thế thì có thể chẳng trân trọng nó ư? Ngày hôm nay đã đi qua và mệnh sống cũng theo đó mà giảm. Một tấc thời gian là một tấc sinh mệnh. Thế thì há có thể chẳng nuối tiếc đó ư? Nếu đã biết tinh thần rất quý trọng thì chẳng thể dùng nó một cách lãng phí, mà phải niệm niệm chấp trì danh hiệu Phật, không để ngày tháng trôi qua một cách uổng phí, mà phải khắc khắc quân tu tịnh nghiệp vậy. Còn như chẳng niệm Phật danh mà tu những hành khác trong tam thừa cũng là lãng dụng, dùng một cách lãng phí tinh thần mà thôi. Ví như dùng cái cung nặng ngàn cân mà đi bắn loài chuột chắc thì uổng cung lắm, huống chi tạo nghiệp sanh tử ở chốn lục phàm ư. Còn như chẳng tu tịnh nghiệp mà chỉ khư khư giữ những quả nhỏ của quyền thừa cũng là luống uổng tất bóng, khác gì như lấy viên bảo châu như ý. Có viên ngọc này thì mọi nguyện đều được như ý, mà đi đổi lấy một tấm áo, một món ăn đâu có đáng giá gì so với viên ngọc kia, huống chi là giữ quả hữu lậu của trời người ư. Trân trọng được như thế, luyến tiếc được như thế thì tất là tâm chuyên nhất mà Phật cũng dễ cảm. Hạnh siêng khiến tình nghiệp dễ thuận, được thế thì tất đạt được kết quả là sanh về tịnh độ. Thân thấy Phật A-di-đà, thường nghe chỉ dạy, thừa phụng từ âm, ngộ được chỗ duy diệu của tự tâm, thâm chứng được pháp giới, kéo một khoảnh khắc ra thành một kiếp dài, thâu cả một kiếp dài làm thành khoảnh khắc, một khoảnh khắc và một kiếp viên dung mà được sự tự tại to lớn. Hả, đó không phải là thành quả vĩ đại của lòng quý trọng và luyến tiếc ư? Quý trọng tâm linh và luyến tiếc ngày giờ. Thấy đạo xong sao mới tu đạo, tu đạo rồi sao mới chứng đạo, đó là con đường chung của chư thánh, là định luật không thể đổi khác từ ngàn xưa. Nhưng nói cái chuyện thấy đạo cũng đâu phải dễ. Bằng tu theo giáo thừa, ắt phải đại khai, viên giải, khai ngộ lớn, tỏ thấu trọn vẹn. Nếu y theo tông môn thiền, tất phải qua những cửa ải gian nan, xong sau đó mới nói được đến chuyện tu đạo. Không được thế tức là tu mù, luyện mờ, không khỏi bị đụng vào tường và vào vách, sa vào hố, rớt vào hầm vậy. Duy pháp môn tịnh độ thì không thế. Từ đây mà đi theo hướng Tây, cách 10 vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Nước đó có Phật hiệu A-di-đà, hiện giờ đang còn thuyết pháp. Chỉ cần phát nguyện và trì niệm danh hiệu Phật thì liền được giảng sanh về thế giới đó. Đây là cảnh giới mà tâm Phật với mắt Phật tự thân biết, tự thân thấy, chứ không phải là điều mà những bậc hiền thánh trong tam thừa thấy biết được. Chỉ phải tin một cách sâu sắc lời Phật dạy, rồi y theo niềm tin đó mà phát nguyện, trì danh, tức là lấy cái thấy biết của chư Phật làm cái thấy biết của chính mình, bất tất phải cầu cửa ngộ nào khác vậy. Tu theo những môn khác khi ngộ rồi mới y theo pháp mà tu tập, phải thu nhiếp tâm mới thành định, rồi do định đó mới phát tuệ, rồi do tuệ mới đoạn trừ được mê hoặc. Nhưng cái tuệ phát ra đó có thù thắng hay kém cỏi khác nhau, cái mê hoặc đoạn trừ đó có sâu hay cạn chẳng đồng. Viên hậu mới có thể nói được ai là thối chuyển hay không thối chuyển. Trong môn tịnh độ này, duy chỉ lấy tâm tín nguyện mà chuyên trì danh hiệu Phật. Trì đến lúc nhất tâm bất loạn thì đối với sự nghiệp tu tịnh độ đã đạt đến chỗ đại thành tựu thâm sâu, quyết định giảng sanh. Một lần được giảng sanh tức là vĩnh viễn không còn thoái chuyển. Lại nữa, muốn tu theo những pháp môn khác thì trước hết phải sám hối những tội nghiệp hiện tại. Bằng chẳng sám hối thì chúng sẽ gây nhiều chướng ngại cho sự tu đạo, và thế thì khó mà tiến lên trên con đường tu hành vậy. Còn người tu tịnh độ thì được mang cả nghiệp mà giảng sanh, đới nghiệp giảng sanh, chứ không nhất quyết phải sám trừ hết nghiệp. Hơn nữa, chí tâm mà niệm một tiếng Phật thì có thể diệt được tội nặng sanh tử trong 10 ức kiếp vậy. Lại nữa, tu theo những pháp môn khác cần phải đoạn trừ phiền não. Nếu như kiến hoặc và tư hoặc phiền não còn một chút mảy may nào chưa dứt hết thì cái khổ sanh tử phần đoạn cũng chưa hết, tức chưa thể xuất ly cõi đồng cư này. Duy chỉ tu tịnh nghiệp bèn được đi ngang ra khỏi tam giới. Dụ như con mọt muốn chui ra khỏi ống tre, chỉ cần đục dọc xuyên qua từng đốt ke, mà không cần phải tiên quyết đoạn sạch phiền não. Từ cõi phàm thánh đồng cư này sang cõi phàm thánh đồng cư kia, mà một phen đã sanh sang được nước kia, thì gốc rễ của cội sanh tử liền được vĩnh viễn đoạn trừ vậy. Đã sanh vào nước kia thì thường thường được thấy Phật, thường thường được nghe Pháp, những thứ y phục, ăn uống, chỗ ở đều tự nhiên có. Những thứ như nước, chim, cây, rừng, thảy đều biết thuyết Pháp. Tuy ở trong cõi đồng cư, nhưng cũng có thể thấy được ba cõi tịnh độ. Ở trên và cùng với các bậc thượng thiện nhân đều ở chung một chỗ, trọn chứng ba thứ bất thoái chuyển, và thẳng đến lúc được bổ vào ngôi vị Phật. Thế thì một pháp tịnh độ đây, lúc ban đầu thì không cần phải liễu ngộ nhiều, sau cũng không cần đợi phát tuệ, không cần sám hối nghiệp chướng, cũng chẳng cần phải đoạn trừ phiền não, rất là giản yếu, rất là tác nhanh. Nhưng đến khi chứng nhập lại rất là quảng đại, rất là cứu cánh. Học giả nên ngẫm nghĩ kỹ càng để lựa chọn cho rõ ràng, thấu đáo. Không nên vì một lúc cống cao ngã mạng mà mất lợi ích to lớn và tối thắng đặc biệt này. Như có một người cùng khổ, nhìn xa xa, thấy có một sâu đồng tiền, bèn đi đến để lượm. Nào ngờ khi đến nơi thì không phải tiền mà là con rắn. Bèn trừng mắt kinh ngạc, đứng qua một bên. Lại có người khác đến và thấy đó là sâu tiền chứ không phải rắn, liền lượm rồi đi. Tiền không phải là rắn vậy, nhưng mà sở dĩ thấy rắn hiện ra, đó là duy nghiệp cảm, duy tâm hiện ra đó thôi. Rắn hiện trên đồng tiền, đó cố nhiên là do nghiệp cảm tâm hiện, còn tiền hiện ra trên rắn ấy há chẳng phải là do nghiệp cảm tâm hiện sao? Cho nên rắn thấy ở trên tiền ấy là do cái thấy mê vọng từ nghiệp riêng biệt của một người vậy, còn tiền thấy ở trên rắn ấy là do cái thấy mê vọng từ nghiệp chung của nhiều người vậy. Cái thấy mê vọng của một người thì cái vọng ấy dễ biết, còn cái thấy mê vọng của nhiều người thì cái vọng ấy rất là khó biết. Nhưng nếu biết lấy cái dễ biết để làm thể lệ cho cái khó biết, thì cái khó biết cũng quá thành dễ biết mà thôi. Thế thì rắn cố nhiên là rắn, mà tiền cũng là rắn nốt, vì cũng là nằm trong mê vọng. Lấy đó mà suy, thì ở trong là căn thân, ở ngoài là cảnh giới. Từ một phương cho đến mười phương, cho đến tứ đại bồ châu, tam thiên đại thiên thế giới, thảy đều là rắn ở trên tiền vậy. Một khi con rắn duy tâm đã hiện ra, thì liền có thể nhả độc cho con người. Còn khi đồng tiền duy tâm đã hiện ra, thì con người liền được hưởng dục. Tất cả sự đó, nếu không bảo là duy tâm, thì không có ngoại cảnh gì cả. Cõi ta bà ô uế, khổ sở, còn cõi cực lạc thì thanh tịnh an lạc, cả hai đều duy tâm hiện. Một khi duy tâm của cõi uế ác này đã hiện, thì tất gặp sự rất là khổ não bức bách. Còn duy tâm của cõi tịnh lạc hiện thì được thụ dụng sự đại an lạc. Cõi trượt khổ và tịnh lạc đã đều là duy tâm hiện, thì sao chẳng bỏ cái duy tâm trượt khổ mà lấy cái duy tâm tịnh lạc, để phải trải qua trong trường kiếp mà cam chịu bao nỗi thống khổ nung đốt mãi ru. Chỗ quan yếu trong dòng sanh tử của chúng ta duy ở hai thứ sức mạnh. Một là sức mạnh của tâm. Sức mạnh của tâm là sao? Tâm thì có nhiều mối, hễ chỗ nào nặng thì rơi về chỗ đó. Hai là sức mạnh của nghiệp. Thế nào là sức mạnh của nghiệp? Dụ như người mắc nợ, hễ mắc chỗ nào nhiều thì chỗ ấy sẽ mạnh mà kéo dắt ta trước. Nghiệp lực, sức mạnh của nghiệp rất mạnh, mà tâm lực, sức mạnh của tâm lại còn mạnh hơn. Vì nghiệp không có tánh riêng của chính nó, mà toàn nương vào tâm. Tâm có khả năng tạo nghiệp thì cũng có khả năng chuyển nghiệp, cho nên tâm lực rất là trọng yếu, nghiệp lực rất là mạnh mẽ, lại có khả năng dẫn dắt chúng ta đi tái sanh. Bằng lấy tâm trọng mà tu tịnh nghiệp thì tịnh nghiệp rất mạnh, tâm trọng, nghiệp mạnh, duy chỉ xu hướng về Tây Phương, thì ắt đến ngày nào báo chung mạng tận, nhất định sanh về Tây Phương, chứ không thể sanh về xứ nào khác. Ví dụ như có một cây lớn hay một bức tường lớn, thường vì lý do nào đó mà nó cứ nghiêng về phía Tây. Thế thì đến ngày nó đổ, chắc chắn là nó ngã về hướng Tây, chứ không thể ngã hướng nào khác. Thế nào là tâm trọng? Chúng ta tu tập tịnh nghiệp đây thì tính quý ở chỗ sâu dày, nguyện quý ở chỗ tha thiết. Vì tính được sâu, nguyện được thiết, cho nên tất cả giáo thuyết tà ngụy không thể làm cho ta bị dao động, mê hoặc. Tất cả những cảnh duyên cũng không thể dẫn dắt, lay chuyển ta nổi. Nếu chính đương lúc ta đang tu tịnh nghiệp mà giả như Đạt Ma Tổ Sư bỗng hiện ra trước mà bảo: "Ta có pháp thiền chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật, vậy ngươi hãy bỏ pháp môn tịnh độ ấy đi, thì ta sẽ lấy pháp môn thiền ấy mà truyền cho. Thì ta chỉ nên hướng về tổ làm lễ mà thưa. Con đã thụ huấn pháp môn niệm Phật của Đức Thích Ca trước rồi và đã nguyện suốt đời thụ trì không đổi. Nên tuy tổ sư có đạo thiền thâm diệu muốn truyền cho con, song con không thể dám trái lời thệ nguyện trước của mình được. Hoặc cho dù Đức Thích Ca Như Lai bỗng nhiên hiện ra bảo: ta trước có nói pháp môn niệm Phật, song đó chỉ là phương tiện đặc biệt cho một thời mà thôi. Nay ta có pháp môn rất thù thắng hơn pháp môn niệm Phật kia, ngươi hãy bỏ pháp môn niệm Phật đi, rồi ta sẽ vì ngươi mà thuyết giảng pháp thù thắng cho. Thì cũng chỉ có thể hướng về Phật dập đầu mà bạch rằng: con trước đã dâng chịu pháp môn niệm Phật của Thế Tôn, và nguyện là ngày nào mà một hơi thở còn thì quyết không thay đổi. Cho nên Đức Thế Tôn nay có pháp môn hay hơn, nhưng con không dám trái với bản nguyện của mình vậy. Tuy Phật Tổ hiện thân ra đến như thế mà cũng vẫn không chịu thay đổi niềm tin của mình, thì huống chi là những tà thuyết hư vọng của ma dương ngoại đạo, há có thể đủ để lay động mê hoặc ta ư? Niềm tin được như thế mới có thể gọi là tin sâu. Rồi trong lúc tu mà cho dù bạch xe có sắc nóng đỏ xoay chuyển trên đỉnh đầu đi nữa, thì cũng không vì sự khổ ấy mà thoái thất ý nguyện giảng sanh. Ngược lại, dù cho năm món dục lạc thắng diệu của trời Luân Dương hiện dây chung quanh đi nữa, thì cũng không vì sự khoái lạc ấy mà thoái thất ý nguyện giảng sanh. Đây là hai cảnh nghịch và thuận tột đỉnh mà vẫn không thay đổi chí nguyện, thì huống chi những cảnh nghịch và thuận, khổ và sướng cỏn con của thế gian có thể lay chuyển được ta sao? Nguyện mà được như thế mới có thể gọi là nguyện thiết. Tính sâu nguyện thiết gọi là tâm trọng. Dùng tâm trọng ấy mà tu tịnh nghiệp thì tịnh nghiệp tất phải mạnh. Tâm trọng nên ắt dễ thuận, nghiệp mạnh tất dễ thục. Mà tịnh nghiệp cực lạc đã được thuần thục như thế, thì những nhân duyên ô nhiễm của cõi ta bà này liền được sạch. Thì đến lúc lâm chung, ta có muốn cảnh giới luân hồi này tái diễn lại nữa cũng không thể được. Và quả như tịnh nghiệp ta tu đã được thuần thục, thì dù cho lúc lâm chung ta không muốn cảnh giới tịnh độ của Phật Di Đà hiện ra cũng không thể được. Tuy nhiên, điều chủ yếu là niềm tín nguyện này phải được giữ gìn một cách thuần nhất, không xen tạp, thì khi lâm chung sẽ tự không đi theo con đường rẽ nào khác. Như xưa có vị cổ đức, khi mệnh căn sắp hết thì những đồng tử của cõi trời lục dục liên tiếp đến tiếp dẫn, nhưng thảy đều không theo mà chỉ tiếp tục chuyên tâm niệm Phật và chờ Phật. Sau đó Phật hiện ra, ông bảo Phật đến rồi và liền chắp tay mà đi. Phàm lúc sắp mệnh chung, tứ đại phân tán, thì chính đây là lúc nào? Đồng tử cõi trời lục dục thay nhau đến tiếp dẫn thì chính đây là cảnh gì? Nếu bình thường mà tín nguyện không được 10 phần kiên cố thì rất khó mà làm chủ được mình trong thời gian đó, và nhất là khi gặp được cảnh giới như thế. Như vị cổ đức trên đây thật có thể gọi là tấm bản chỉ đường cho những ai tu tịnh nghiệp trong muôn đời vậy. Có một vị tu thiền đến hỏi rằng: tất cả pháp thảy đều như mộng, cõi ta bà cố nhiên là mộng rồi thì cõi cực lạc kia cũng là mộng nốt, mà đã đồng là mộng thì tu pháp đó có lợi ích gì? Tôi đáp rằng không phải như thế. Những vị thánh đã chứng được thất địa trở lại, thảy đều còn tu đạo trong mộng. Còn như cái đại mộng vô minh thì tuy tu đến vị đẳng giác mà vẫn hãy còn say ngủ. Duy chỉ có Phật mới xưng là bậc đại giác mà thôi. Cho nên khi mà con mắt hãy còn say mộng chưa được mở tỉnh, thì cái khổ và cái sướng vẫn nghiễm nhiên sờ sờ ra đấy. Thế thì với cái mộng mà chịu khổ cực ở ta bà, đâu bằng cái mộng hưởng thụ diệu lạc của cõi tịnh độ. Hơn nữa, cái mộng của cõi ta bà là từ cõi mộng mà mê mang đi vào cõi mộng, mộng rồi lại mộng nữa, và cứ triền miên trầm mê mãi mãi không thôi. Còn cái mộng của cõi lạc thì từ mộng mà tu tỉnh đi vào cõi giác, giác rồi lại giác, và lần đến chỗ đại giác vậy. Đây tuy đều là mộng, nhưng cái lý do mộng đó thì chưa từng đồng vậy, cho nên có thể sánh mà luận được sao? Phật pháp mênh mông như biển rộng mà chỉ có lòng tin mới vào được. Một pháp tịnh độ này thì chữ tín lại càng thêm thiết yếu. Vì phương pháp trì danh niệm Phật là hành xứ rất sâu xa của chư Phật, cho đến những vị Bồ Tát nhất sanh bộ xứ mới có thể biết được một chút phần. Ngoài ra tất cả các hiền thánh khác thì chỉ lấy niềm tin mà tuân hành theo thôi, chứ đó là điều mà trí phần của họ không thể biết tới được, thì huống chi những phàm phu hạ liệt như chúng ta ư? Hơn nữa, trong 11 thiện pháp thì tính đứng ở đầu tiên. Trước tính tâm ấy không có thiện pháp nào trước nữa. Trong 55 vị hiền thánh cũng lấy tính gì làm đầu. Trước tính gì ấy không có thánh gì nào khác. Cho nên Bồ Tát tạo nên luận khởi tính, tổ sư làm bài tính tâm minh, vì một pháp tính này là cửa nẻo chính yếu để nhập đạo vậy. Xưa Dương Thân Hồi hỏi Dương Vô Di rằng phải niệm Phật như thế nào để được chẳng bị gián đoạn. Dương bảo sau khi phát khởi niềm tin rồi thì không trở lại nghi ngờ nữa. Nghe thế Dương lấy làm vui thích mà kiếu từ ra đi. Chưa bao lâu Dương nằm mộng thấy Thân Hồi đến từ tạ ơn và bảo: nhân nhờ ơn ngài chỉ bày mà được lợi ích lớn, nay đã sanh về tịnh độ rồi. Sau đó Dương có dịp gặp con của Thân Hồi. Dương hỏi đến cảnh lúc lâm chung và ngày giờ mà Thân Hồi chết, thì biết ra chính là vào ngày mà Dương nằm mộng. Ôi, nghĩa của chữ tính lớn lao lắm thay. Tỳ kheo pháp tạng ở trước Đức Phật Thế Tự Tại Dương phát ra 48 lời nguyện lớn xứng hợp với chân tánh, rồi y theo những lời nguyện đó trải qua vô lượng kiếp tu tập đại hành, đến khi nhân tròn quả mãn thì tự được thành Phật, danh tên Pháp Tạng chuyển thành A Di Đà, thế giới cõi nước chuyển thành Cực Lạc. Mà Phật A Di Đà sở dĩ là A Di Đà, đó là do chứng sâu vào duy tâm tự tánh vậy. Thế thì A Di Đà và Cực Lạc không phải A Di Đà của tự tánh và Cực Lạc của duy tâm ư? Cái tâm tánh này thì Phật với chúng sanh đồng cùng có như nhau, chứ không riêng thuộc về Phật, cũng không riêng thuộc về chúng sanh. Nếu lấy tâm thuộc về A Di Đà mà nói thì chúng sanh là chúng sanh trong tâm của Phật A Di Đà. Nếu lấy tâm thuộc về chúng sanh mà nói thì A Di Đà là A Di Đà trong tâm của chúng sanh. Lấy chúng sanh trong tâm của A Di Đà mà niệm Di Đà trong tâm của chúng sanh thì há A Di Đà trong tâm của chúng sanh chẳng ứng với chúng sanh trong tâm của A Di Đà hay sao? Phật ngộ được tâm này thì như người đã tỉnh, còn chúng sanh vì còn mê tâm này nên như người trong mộng. Tách rời người tỉnh sẽ không có người trong mộng nào khác, thì há ngoài người mộng có thể có người tỉnh nào khác nữa được ư? Nhưng người còn trong mộng thì trong lúc ấy không thể tự nhận được sự chân thật, và cũng không thể ra ngoài người đang trong mộng mà tìm được người tỉnh nào khác. Song người còn mộng phải thường nhớ nghĩ đến người tỉnh, nhớ rồi lại nhớ, thì đại mộng sẽ dần dần tỉnh mà con mắt mộng được mở rộng. Tức người đang nhớ ở trong mộng lại là người tỉnh được nhớ đến, và người tỉnh ấy không còn là người ở trong mộng nữa. Người trong mộng thì nhiều, còn người tỉnh thì chỉ có một. Chư Phật khắp mười phương đều chung đồng một pháp thân, một trí tuệ, lực, vô sở quý cũng là như thế. Đây chính là tức một mà tức nhiều, thường đồng mà thường khác. Đó là pháp, từ nói diệu quyền như thế là như thế. Ý đại khái pháp niệm Phật là như thế.